qua lời phát nguyện của chư tăng, ở đây tôi có ít lời nhắc nhở những vị có trách nhiệm nhận lãnh hiện tại, và cũng nhắc nhở tất cả những vị có trách nhiệm gây dựng từ buổi đầu cùng tất cả Phật tử có mặt hôm nay. Một Phật sự nào mà thành hình từ con số không trở thành có đều là cái công cực khổ, nhất là công cực khổ của người đi đầu. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nghi ngờ đều trút lên đầu mình, lãnh gánh hết những cái khó khăn đó để rồi làm thành tựu một ngôi thiền viện, thì cái điều đó là cái điều nhọc nhằn, khó khăn và buồn tủi nhất. Nhưng giai đoạn đầu quý Phật tử đã nhiệt tình quên những cái gì khó và không bị những cái thử thách làm trở ngại đi tới cái đích mình nhắm, là đến ngày hôm nay. Được ngày hôm nay là do bao nhiêu công phu, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại của người đi trước. Giờ đây quý Phật tử hoàn toàn tin tưởng ở Thầy, tin tưởng ở chúng tăng, cho nên trao cái trách nhiệm đó qua Thầy, qua chúng tăng. Không phải trao là hết, trao có nghĩa là nhờ quý Thầy gánh vác phụ những cái phần quan trọng, còn Phật tử thầm lặng lo lắng giúp đỡ để cho quý Thầy thành tựu cái công tác lâu dài. Đó là một trách nhiệm chung cả tăng lẫn Phật tử, chứ không phải như thế thường nó là giao cái nhà là hết bổn phận, cái nhà đó người thứ hai làm sao làm nên hư mặt. Ở đây chúng ta không phải vậy, giao là giao trách nhiệm, nhưng mà cái tinh thần lo lắng giúp đỡ của người Phật tử không bao giờ thiếu. Đó là cái điều mà tôi nghĩ tăng ni Phật tử chúng ta đều có, đều hiểu và đều thông cảm. Đó là tôi nghĩ tới cái bước mà của quý Phật tử chuyển. Giờ đến cái phần thứ hai là phần của chư tăng lãnh. Chư tăng lãnh một trách nhiệm rất là nặng. Ở đây nặng không phải nặng về tiền bạc, không phải nặng về vật chất, mà nặng về cái phần giáo hóa. Có thiền viện không phải để chúng ta làm cho đẹp, để chúng ta khoe với mọi người. Có thiền viện là để chúng ta tu và dìu dắt hướng dẫn người tu. Mình tu được, mình tu kết quả thì dạy người khác tu mới được, mới kết quả. Nếu mình tu không ra gì thì không thể dạy ai được. Cho nên bước đầu chư tăng lãnh trách nhiệm này thì tôi đặt nặng sự tu hành của mình là cái nền tảng, là cái gốc. Nếu sự tu hành mà sơ sót, thiếu thốn thì cái công của mình hay là cái công của Phật tử trao cho mình nó sẽ không được tròn. Vì vậy mà mấy chú phải tha thiết tận tình tu hành cho xứng đáng, dù cho hoàn cảnh có thuận có nghịch, trên bước đường tu của mình cũng vẫn thầm lặng tiến lên, không bao giờ có một tí nào gọi là lui sụp hết. Thì đó là cái điều thứ nhất tôi mong ở mấy chú. Điều thứ hai là tất cả chúng ta tu là một cái phần chánh yếu, nhưng mà tu rồi thì phải truyền bá, phải chỉ lại cho tăng, chư tăng sau này, cho Phật tử chung quanh. Vì vậy cho nên đối với chư tăng mà phát tâm đến tu học với mình, mấy chú phải tận tâm tận lực để giúp cho chư tăng hiểu được đạo, và sống được với đạo, để làm sao cho cái ngôi thiền viện này từ 1, 2, 3 người sau sẽ thành 70, 80 người. Như vậy là cái chỗ quy tụ của một số chư tăng về đây cùng tu cùng học xứng đáng, chứ không phải hiện giờ có mặt trao cho 3 người, rồi mai kia thì cũng còn 3 người, 10 năm, 20 năm cũng 3 người, thì cái đó là cái tôi không chịu, thì trái với cái tinh thần lợi tha. Cho nên chúng ta tu để làm mẫu mực, tu để làm một chỗ tựa cho những ai ham tu, ham học, đều thèm khát, đều mong mỏi đến với chúng ta, thì đó là cái phần thứ hai hết sức là quan trọng. Tôi nhắc mấy chú cố gắng. Đến phần thứ ba, chúng ta tu để mà hướng dẫn huynh đệ cùng tu, nhưng người Phật tử đã đóng góp công của giúp đỡ chúng ta có phương tiện, có chùa hay có thiền viện, có cơm ăn áo mặc, thì không thể nào chúng ta quên được. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình là cái người thọ ân của tất cả thí chủ, mà ân thí chủ giao duyên với mình để mình phải đền đáp bằng cách là hướng dẫn, chỉ dạy cho Phật tử cùng tu. Làm sao mỗi người Phật tử tới thiền viện đều có một nét vui tươi, thấy rằng mình được một ngôi thiền viện, chư tăng xứng đáng, biết tu và dạy người tu, biết thuyết pháp để dạy mọi người hiểu được pháp, chứ không phải tới đây rồi cứ bắt ngồi hoài không nói gì hết, hoặc là tới đây rồi có việc gì cần thì sai, hết việc thì thôi, không có quan trọng gì thì không được. Chúng ta phải làm sao, xử sự khéo léo thế nào cho người Phật tử đến vui vẻ cùng tu cùng học với chúng ta. Bởi vì cái nguyện độ sinh nó không phải trong một phạm vi chư tăng là đủ, mà còn phải độ tất cả Phật tử. Vì vậy mà bổn phận chư tăng vừa dạy huynh đệ mình, hướng dẫn huynh đệ mình tu, mà vừa dạy vừa hướng dẫn Phật tử cùng tu với mình. Làm sao mà ngôi thiền viện này ngày nay là 100 Phật tử tới lui, thì 3 năm sau ít ra cũng 1000, chứ không phải bây giờ 100 rồi ít năm tuổi qua còn có 7, 8 người, thì đó là không được, đó là trái với cái gì tôi mong muốn. Bởi vậy cái trách nhiệm hoằng quá nó không phải nằm ở một chỗ, mà nó phải là tiếng càng ngày càng rộng, càng ngày càng nhiều. Thí dụ mấy chú thấy từ một thiền viện chân không đơn độc 10 vị tăng, mà ngày nay được mấy thiền viện, mấy chú thấy cả mấy trăm tăng. Thì như vậy đó là cái chủ trương của tôi, không phải mình có trách nhiệm lãnh chùa hay trách nhiệm các thiền viện rồi để ì đó mà không có cái công giáo hóa. Vì vậy nên hai phần mà tôi nhắc đó là phần đối với tăng cũng phải càng ngày càng phát triển, phần đối cư sĩ cũng phải càng ngày càng phát triển. Nhưng mà muốn cho Phật tử tu nhiều thì tự nhiên chúng ta phải có hai mặt. Một mặt là trí tuệ và đức hạnh của mình đầy đủ để hướng dẫn Phật tử. Mặt thứ hai là phải thông cảm, hiểu biết người Phật tử, vì gia duyên nhiều khi rắc rối, bực bội, đến với chùa, đến với thiền viện, mình tìm đủ cách để giải cho người ta bớt buồn, bớt khổ, để mà cùng tu, chứ không phải chỉ nói pháp rồi mặc người ta buồn, người ta khóc kệ người ta, mình không biết tới. Mình phải quán xuyến, hiểu rõ để mà hướng dẫn Phật tử càng ngày đến với đạo càng vui, càng tu càng thấy nếm được mùi giải thoát, thì như vậy mới tròn bổn phận của mình. Như vậy thì mấy điều Tôi nhắc mấy chú phải nhớ, nhớ cho thật kỹ, để rồi ngày nào tôi đến thăm thì phải đúng như vậy, tôi mới vui, ngược lại là tôi không vui. Đó là lời nhắc nhở của Chư Tăng.